Kính bạch thượng tọa, chúng con có những câu hỏi sau đây. Câu thứ nhất, có phải chú tâm vào hơi thở vào và hơi thở ra để dừng bớt được tạp niệm, biết được tâm mình là chủ, ngoại sự là khách, làm sao để đạt được sự an lạc?
Thưa, không biết có bao nhiêu câu hỏi, nhưng mà có những câu hỏi rất là hay. Cái điều đáng mừng đó là các vị đều ngồi lại để chia sẻ cho tới cuối cái buổi sinh hoạt. Điều đó là rất là quý. Chứ tôi cứ ngỡ là chắc còn được nửa giảng đường mà quý lắm rồi, quá ra cũng còn đông. Đó là điều mừng thứ nhất. Điều thứ hai xin chia sẻ là những câu hỏi rất hay, là vì cái câu hỏi này đặt ra chứng tỏ là các vị đều rất là ham thực tập, chứ không phải là đi trên cái lý luận. Cho nên chúng ta gọi những câu hỏi thế này là câu hỏi hay. Và mình giải thích câu hỏi này, nó giúp cho một số các vị Phật tử có cái nhu yếu tu học nắm được cái pháp hành trì. Cái điều đầu tiên thưa các vị là như chúng tôi chia sẻ, hơi thở nó rất là quan trọng. Nó không những nối liền thân tâm ta lại, mà nó còn quan trọng là khi chúng ta thực tập giỏi, thì từ cái căn bản hơi thở, các vị có thể đẩy lùi được tất cả những cái tật bệnh của thân. Và từ cái sinh hoạt thực tập hơi thở, chúng ta dần dần đi sâu hơn và chúng ta có thể làm chủ được những cái cảm thọ vui buồn của mình. Và sau khi làm chủ được những cái cảm thọ vui buồn, chúng ta đi tới cái chiều sâu sắc hơn, đó là mình sẽ làm chủ được, nhận diện được những cái tiếng nói thì thầm của ý thức mình. Và khi mình làm được việc nhận diện được tiếng nói thì thầm, thì các vị nhận cho một cái điều rất rất là quan trọng là thế này. Cái tiếng nói thì thầm không phải là mình, mà là cái ý thức sinh diệt nó có mặt trong chúng ta. Và ta là khả năng nhận diện được tiếng nói thì thầm. Và ta là cái năng lượng tỏa sáng rạng ngời. Và trong cái ngôn ngữ chuyên môn của nhà thiền, của thiền tông, họ gọi đó là cái năng lực Phật của chính anh, là cái tâm bản nhiên Phật nguyên sơ của chính mình. Và người xưa thời Đức Thế Tôn tại tiền, là khi Đức Thế Tôn giảng một bài pháp thoại xong, thính chúng trong một pháp đường đó không phải là chỉ nghe cho vui, mà phần lớn là nghe xong đều ngộ nhập được quả vô sinh. Thưa, tức là ngộ nhập được quả dự lưu, tức là đi vào dòng của các bậc thánh. Mình tưởng chừng như là nhận được pháp, chứng được pháp nhãn tịnh. Cái ngôn ngữ ngày xưa gọi là pháp nhãn tịnh là cái gì rất là ghê gớm chứ thưa, không, không có gì ghê gớm cả. Chúng ta cũng có thể khéo nương theo cái tự giác của Đức Thế Tôn ngày xưa và mình quay lại để nhận diện được và để chứng nghiệm được pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn tịnh là thế này. Ví dụ như xưa tới giờ, mình có một thói quen, mình nhận diện đây là thân tôi là thân này, và mình chưa bao giờ có ý thức rằng mình là cái sâu xa hơn, cái linh diệu hơn, cái màu nhiệm hơn, chứ không phải là thân. Mình cứ nghĩ thân này là ta, mà không có thể có một cái nhìn là thân là của ta chứ không phải là ta. Nếu mình làm được một việc là nhận diện thân này là của tôi, và rõ ràng và có niềm tin vững chắc, thưa, mình nhận diện thêm cảm thọ vui buồn là cái của tôi chứ không phải là tôi. Tôi là cái năng lực sáng ngời tỉnh tại nhận diện ra cái vui buồn, chứ tôi không phải là vui buồn. Các vị thử nghĩ là ta khổ sở, ta trằn trọc, ta bất an là tại vì sao? Tại vì mình thấy mình là vui, mình thấy mình là buồn. Khi vui đến mình vui, khi buồn đến thì nó nhận chìm mình. Cho nên rõ ràng là bị cái dòng cuồng lưu nó đẩy mình trong ba cõi sáu đường. Mình chỉ làm một việc là nhận diện đây là vui của tôi, đây là buồn của tôi, mà không phải là tôi. Tôi là cái nhận diện được nó thì tức khắc, thưa đại chúng, là mình vượt thoát vui buồn. Ví dụ như những cái pháp thực tập là ta đối chiếu để trị liệu, dẫn đến ta phải đem cái yêu thương trị cơn giận, rồi cái ganh tị đến ta phải đem cái lòng bao dung tha thứ để trị liệu sự ganh tị. Đó là những pháp môn trị liệu đối chứng trị bệnh. Nhưng mà đặc biệt có một pháp môn không đối chứng trị bệnh là pháp môn thâm sâu nhất mà Đức Phật truyền đạt. Đó là pháp môn nhận diện từng cảm thọ của tâm hành, từng cái khởi niệm sinh diệt của tâm thức. Pháp môn này nó đi trực tiếp vào cái trái tim của Đạo Phật. Nó làm cho mình đột nhập thẳng vào cái bản thể bất sinh bất diệt của chính mình. Thưa đại chúng, có một điều mình chia sẻ nơi đây để các vị nhận ra. Tự thân ta, ta đã chứng nghiệm bao nhiêu người thân mình mất và còn, có phải không ạ? Ai mà chẳng chứng nghiệm bố mình, mẹ mình, người thân mình chết? Và ai mà chẳng từng chứng nghiệm là thân này có lúc bệnh, lúc đau, lúc cận kề cái chết? Ấy thế mà tự trong thâm sâu của tâm thức chúng ta, ta chưa hề nghĩ rằng mình chết, phải không? Tại sao như thế? Tại vì trong cái bản chất thâm sâu của chúng ta, nó có một cái tự thể Phật chưa từng sinh, chưa từng diệt. Cho nên mình mới có một cái niềm tin rằng mình vốn không chết. Cái niềm tin này nó biểu hiện ở mức độ cạn là ta rất là sợ chết. Mức độ sâu là tuy cái chết đến mà ta vẫn nghĩ rằng mình không bao giờ chết. Phải có cái gì làm nền tảng mình mới có niềm tin như thế chứ. Và thưa các vị, nhìn lại mà coi, từ cái cạn vào sâu thì cái gì mà mình nhận diện được, cái đó là của mình chứ không phải là mình, phải không ạ? Thân của tôi chứ đâu phải là tôi. Mà tôi là cái ý thức làm chủ thân này. Tôi biểu đưa tay ra. Cái gì biểu đưa tay ra? Ý thức bên trong. Ta biết là có những người võ sĩ, họ là những cô gái mảnh mai, và họ thách thức những người võ sĩ hạng nặng. Những võ sĩ hạng nặng kia có thể bẻ cong một cây sắt là chuyện bình thường. Có thể làm cho một cái nhíp xe tải cong lại, kẹp lại như một cái kẹp. Thế nhưng mà cái cô gái kia, cô đưa tay ra, cô nói: hai anh thử bẻ giùm cánh tay tôi. Thì họ bẻ vô nhẹ nhàng. Và khán giả rất là mỉm cười, nói: ồ, quá ra là cô đâu có gì đâu giỏi. Cô nói: dạ không, tôi chưa ra lệnh cho tay tôi cứng đấy chứ. Hãy coi đây. Thế là cô đưa tay ra, cô nói: mi hãy cứng. Thế là hai chàng võ sĩ kia dùng tận lực bình sinh bẻ cánh tay của cô gái mảnh mai kia, bẻ không vô. Thì ta thử hỏi, cái gì làm chủ cái sự mềm và rắn rỏi của cánh tay kia? Thưa, ý thức, có phải không ạ? Ở mức độ cạn thì ý thức là chủ của hình hài, phải không? Ở mức độ cạn, ý thức là chủ của cái vui buồn. Thưa, có phải không ạ? Ví dụ như các vị có niềm vui, các vị có nỗi buồn, nhưng mà ý thức của các vị rất là mạnh, cái sự tự chủ các vị rất là vững vàng. Các vị có thể đuổi cái buồn ra khỏi trái tim của các vị, đuổi cái giận hờn ra khỏi lòng các vị. Thưa, rõ ràng là được chứ. Nhưng mà ý thức vẫn còn là cái gì ạ? Thưa, vẫn còn là cái sinh và diệt. Tại sao nó sinh và diệt? Khi ý thức các vị khởi lên thì nó khởi một tràng dài của ngôn ngữ, của tiếng nói thì thầm. Chưa hề có ý thức nào khởi lên mà không có ngôn ngữ và tiếng nói thì thầm cả. Ta nói ra cái miệng thì người khác nghe. Ta nói trong này ai nghe không ạ? Thưa không, mà ta có nói không? Có chứ. Nhà văn họ viết những câu văn, nhà thơ có khi họ đã viết sẵn trong đây rồi. Họ viết trong một buổi chiều nào đó đi thẫn thơ ngoài đường phố chơi thôi, rồi về nhà họ dở giấy, họ viết lại cái điều họ đã viết trong đây. Và ta biết có những nhạc sĩ họ sáng tác những bài nhạc như móc chữ từ trong túi đặt ra. Họ làm sao mà hay như thế? Thưa, tại vì trong này đã có những dòng nhạc sẵn, cho nên họ viết ra mà thôi. Ý thức mình nó là cái nền tảng để sinh ra vui, buồn, sầu khổ, vân vân và vân vân. Trong mọi cái lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo vân vân đều có ý thức chan vào. Và thưa đại chúng, là cái nền văn minh nó phát triển cái điều kiện tiện dụng về vật chất cho chúng ta hôm nay, nó đều đặt căn bản trên cái nền của ý thức. Và quả quằn lắm, thỉnh thoảng lắm, thì những cái người bác học kia, những nhà nghệ sĩ kia, ý thức họ dừng lại, cái vùng trời tâm Phật bên trong nó chiếu sáng ra, họ có một chút ánh sáng le lói, cho nên có những cái phát minh tuyệt vời, vượt trội hơn con người bình thường chúng ta. Đó là cái nền tảng của tâm vô sinh bất động tự hữu của chính mình. Và cái này thưa đâu có khó khăn gì để cho chúng ta nhận diện à. Các vị thử mời gọi nó có mặt rất là dễ dàng. Ví dụ thế này. Ví dụ như ta phân biệt được hai cái sự nhận biết. Một là sự nhận biết của ý thức, tức là sự nhận biết ấy nó đi kèm với những tiếng nói thì thầm của tâm thức. Thứ hai là có một sự nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, trực tiếp và không cần tiếng nói thì thầm gì cả, mà cái sự nhận biết ấy tỏ sáng và rạng ngời. Phải không ạ? Tức là ta có hai cái tầng của sự nhận biết. Tầng cản gọi là tầng, gọi là cái tầng đó có sinh và có diệt, do vì ta học tập cho nên ta nhập khẩu vào. Còn cái tầng kia là cái tầng tự hữu, cho nên không cần nhập khẩu mà ta tự có. Các vị nhìn một vòng thế này. Cái giây phút đầu tiên các vị có sự nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, mà không cần phải khởi một tiếng nói thì thầm gì bên trong cả. Có phải vậy không? Nhưng mà khi các vị đặt cái sự chú ý vào một người nào đó, các vị bắt đầu có những tiếng nói thì thầm. Các vị nhận diện đó, ồ, đây là một sư cô nhưng không phải người Việt Nam, mà cô là người Pháp. Ồ, đây là một thầy nhưng mà thầy Việt Nam, không phải là thầy Mỹ. Rồi các vị nhìn, đây là người bạn, bạn đạo của ta. Người này mới hôm qua đã từng có một lời xúc phạm mình, làm cho mình tổn thương. Là cái sự nhận biết này nó đã khởi lên cái tiếng nói thì thầm bên trong. Và ta lưu ý một điều, khi có tiếng nói thì thầm khởi lên trong tâm thức thì lòng ta nó có cái không gian chặt lại, hẹp lại. Và tùy cái tình cảm, cái cảm thọ vui buồn, cái tích cực hoặc tiêu cực, mà cái không gian tâm thức ta nó bay bổng lên cao hoặc nó chìm xuống thấp. Điều này rất dễ cảm nhận. Ví dụ, các vị có nỗi buồn, tức khắc là các vị nghe lòng các vị hẹp lại, chùng xuống, nặng nề lại. Có phải vậy không? Khi các vị có niềm vui, nhất là những cái loại niềm vui rất là tích cực, cái niềm vui nó không phải rộn ràng lễ hội về vật chất, về tình cảm, mà là cái niềm vui nó tỏ rộng từ cái tâm thương yêu của các vị, từ cái sự giúp đỡ của các vị đối với người nọ, người kia, cái việc lành, việc đẹp đẽ nào đó, thì cái niềm vui của các vị nó nở rộ, nó bát ngát, nó mênh mông, và tâm của các vị rất là bao la. Cho nên ở cái mức độ cạn thì tùy cái cảm thọ mà lòng của ta hẹp hoặc rộng, bay lên hoặc chìm xuống. Nhưng mà bay lên hay chìm xuống gì vẫn có cái chu kỳ sinh diệt nhất định. Anh bay lên tới trời xanh, nhưng mà khi lực hết thì anh cũng rớt xuống chứ. Cho nên cái cao siêu màu nhiệm tột cùng của pháp thực tập đó là làm thế nào nhận ra được cái bản chất không sinh bất diệt của chính anh. Và cái bản chất không sinh bất diệt này, tức là cái sự nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng và không cần dùng một ngôn ngữ nào cả, tự anh sử dụng nó hằng ngày. Phật không hề xa chúng ta, tức là cái tâm bản nhiên Phật nó có mặt ở trong đây. Và điều này, thưa đại chúng, không phải tôi nói. Đức Thích Tôn sau khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài nói một câu đáng nhớ cho chúng ta. Ngài nói, tội nghiệp thay cho chúng sinh, tự có đức tướng trí tuệ của Như Lai mà không dùng được. Và nhà thiền thì nói là giống như con người kia ngồi trong cái dòng nước, nước lên tới ngang cần cổ, mà hắn khóc như mưa, hắn gào rất là to, hắn hoảng sợ vô cùng với cái chuyện hắn đang khát nước, không có nước uống. Tội nghiệp là vậy. Trong khi thưa đại chúng là ta vốn có cái năng lực tuyệt vời là có thể loại trừ tất cả những cái niềm đau, nỗi khổ, bất an, bất hạnh của cuộc sống một cái vèo. Loại bằng cách nào ạ? Đâu khó khăn gì đâu. Lâu nay buồn có mặt thì ta thấy ta là cái buồn. Vui đến thì ta thấy là ta niềm vui. Giận đến thì mình thấy mình là giận. Trong khi đó, vui, buồn, giận, ghét, bất an, vân vân là những cảm thọ đến và đi trên cái vùng trời tâm thức của ta. Ta là cái năng lượng nhận biết, tỉnh sáng, rõ ràng, không cần nói tới tiếng nói thì thầm nào cả, nhìn thấy nó mà thôi. Và khi các vị nhìn thấy cái đồng hồ, thì đồng hồ là cái sở hữu của ta, mà ta là người nhìn nó. Đồng hồ là vật bị nhìn, mình là khả năng nhìn, có phải vậy không ạ? Khi các vị nhìn thấy cái vui này là cái vui của cảm thọ tôi chứ không phải là tôi, tức khắc là cái vui dính gì ta không? Thưa không, đó là người khách đến và đi chứ, đâu phải là mình. Mình nếu mà có một chút thông minh thì mình không hề cặp cổ người khách để đi ra một đoạn đường nào cả. Mình chỉ cần nói, ồ, anh chán thì anh cứ về. Nhưng mà tôi vốn là chủ của nhà này, tôi đâu thể đi đâu, có phải vậy không? Có điều mình rất vụng về là người ta rủ cái mình vội vàng đi. Cái người khách khờ dại kia họ đi thì họ còn biết quay về. Mình thì mình đi mình không quay về. Mình đi luôn, mình thấy vui đến mình là cái vui, buồn đến mình là cái buồn, giận đến mình là cái giận. Thưa lại chúng là có khi nhiều đời nổi trôi trong tử sinh chỉ vì mình chấp nhận vui là mình, giận là mình, buồn là mình, tiếng nói thì thầm là mình, cho nên mình sinh diệt nổi chìm. Nếu mình làm một việc đơn giản, nhận diện tất cả những cái thứ này là khách, thứ này là cái bị nhìn thấy, ta là người nhìn thấy nó, thưa rõ ràng là dễ vô cùng chứ đâu khó khăn chi. Chớ chi mà cái đó từ ở xa xôi ta phải chạy đi tìm, khó khăn vô cùng, thì các vị nói là đợi thời gian, tôi phải đi tìm nó về tôi mới có cái sự nhận diện ấy. Thưa đâu cần đợi thời gian, ta đâu cần mất thì giờ để đi tìm, nó tự có trong đây. Một là ta sử dụng được, hai là ta không sử dụng được. Một là ta thấy nó là loại cảm thọ đến và đi, không phải là mình. Mình là khả năng nhận diện nó. Hai, mình biến mất vào trong nó. Thưa chiếu kiến ngũ uẩn giai không, hành thâm bát nhã, có nghĩa là anh sống được với cái năng lực tuệ giác hiện tiền, tỉnh tại, sáng ngời ngay nơi đây, nhận diện được những điều ấy là anh đã thực tập sâu xa, quán chiếu sâu xa. Và làm được điều này thì thưa đại chúng là ở mức độ cạn, mình làm chủ được vui và buồn rất là dễ. Tu không có nghĩa là mình tự làm cho mình làm một bãi chiến trường, tự mình đánh phá nhau. Vui là cũng là mình, buồn cũng là mình. Và mình chỉ cần làm một việc nhẹ nhàng, nhận diện nó thì nó biến mất. Nó không đủ năng lực để tàn phá mình. Nó mắc cỡ và nó lủi đi lúc nào không hay. Và ta chớ có vụng về làm một công việc là đánh phá nó. Đánh phá có nghĩa là mình trút thêm xăng dầu vào để cho nó đốt cháy mãnh liệt hơn. Các vị để ý là khi mình lưu ý với bất cứ cái gì và muốn loại trừ cái đó thì cái đó lập tức nó phản ứng rất là mạnh. Tôi ví dụ như mình sinh hoạt bình thường một ngày ăn ba bữa là chuyện đơn giản. Thế nhưng mình nghĩ là ăn như thế có khả năng là nó tăng ký rất là phiền phức. Cho nên mình nhịn, bữa nay là nhịn buổi chiều. Thông thường 5 giờ đói, nhưng mà khi mình nói một câu là bữa nay ta phải nhịn, tức khắc là 3 giờ nó bắt đầu nó đòi ăn rồi. Rõ ràng là cơ thể mình nó rất là thông minh, nó phản ứng lại cái điều mình ra lệnh cho nó, có phải vậy không ạ? Khi ta chú ý về điều gì, ta muốn loại trừ điều đó, tức khắc là mình trút năng lượng vào để nó có điều kiện nó quậy phá. Khi ta nghĩ là phải loại trừ cái giận, loại trừ cái buồn, loại trừ cái bất an, tức khắc là cái giận, cái buồn và cái bất an kia nó sẽ quậy phá lại các vị. Cho nên cái phương pháp Đức Thế Tôn dạy để chúng ta có thể chứng nghiệm được an lạc, hạnh phúc và niết bàn hiện tiền, đó là nhận diện đơn thuần mà thôi. Và Thế Tôn dạy rất là rành trong văn học Phật giáo nguyên thủy. Đức Phật nó ví như cái anh nông dân kia. Anh đổ một bao hạt giống ra, cái anh lượm lên từng hạt, nói đây là hạt mè, đây là hạt đậu, đây là hạt lúa, đây là hạt bắp. Và các vị nhớ là Đức Thế Tôn dạy rất là cẩn thận. Thay vì chúng ta bây giờ thì dùng cái ngôn ngữ tiện dụng là Đức Thế Tôn dạy anh nông dân kia hãy cầm những hạt đó lên để nhận diện. Thế Tôn không dạy như thế. Cẩn trọng cho chúng ta biết là đây là hạt đậu, đây là hạt mè, đây là hạt lúa, cũng giống như thế. Ta nhận diện được, đây là cái buồn của tôi. Tức khắc mình làm được một việc rất là thông minh. Sao gọi là thông minh? Xưa tới giờ mình thấy buồn là mình, phải không ạ? Bây giờ mình làm một việc, buồn là cái vật sở hữu của tôi. Cái đối tượng bị tôi nhận diện, tức là cái bên ngoài tôi chứ không phải là tôi. Tôi là người nhận thấy nó. Rõ ràng là mình đã tạo thành một khoảng cách giữa mình và cái buồn, giữa mình và cái bất an, giữa mình và niềm lo nỗi sợ. thưa, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng, không tốn công phu gì cả. Chỉ cần mời gọi năng lượng chánh niệm có mặt lại nơi đây, thì chúng ta làm được công việc rất là tuyệt vời. Đó là nhận diện từng tâm hành như vậy. Và thưa đại chúng là, ngày xưa Đức Thế Tôn dạy, trong một pháp hội, nhiều người chứng được quả dự lưu. Dự lưu nghĩa là bước vào dòng thánh, có một niềm tin chắc chắn rằng mình sẽ chảy vào biển thánh. Cái dòng suối kia nó sẽ mang mình, đưa mình vào biển. Có nghĩa là khi mình nhận diện được cái con đường này, tức khắc là mình sẽ chậm chậm đi về tới biển khơi thôi. Ta nhận diện được, thân này không phải là ta, vui buồn không phải là ta, tiếng nói thì thầm này không phải là ta, mà ta là khả năng nhận diện được tất cả những thứ ấy. Thế thì ta nhận diện được cái dòng chảy, ta đang bước vào dòng chảy, và nếu sống thâm sâu và sâu sắc, tức khắc là dòng nước ấy đẩy mình dần dần đi về biển khơi, tức là đi về Niết Bàn. Và thưa trở lại cái phương pháp thở, không biết nãy giờ tôi trả lời như thế có dính gì câu hỏi hay không? Và trở lại phương pháp thở một chút xíu, dường như các vị hỏi có dính dáng về phương pháp thở, xin cô đọc lại.
Kính thưa Thầy, có phải chú tâm vào hơi thở vào, hơi thở ra để dừng bớt được tạp niệm, biết được tâm mình là chủ, ngoại sự là khách, làm sao để đạt được sự an lạc?
Thưa đại chúng, là chúng ta chia cái trình độ thực tập của mình làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, chúng ta phải rất là cố ý mới có thể đặt tâm mình vào hơi thở được. Và các vị để ý là tâm của mình nó không hề chịu bám sát với hơi thở bao giờ. Có khi mình dặn lòng rằng hơi thở vào ta phải đặt ý thức của mình sát với hơi thở để nó đi vào. Thế nhưng mà nó đi nửa chừng, cái nó cất cánh nó bay xa, nó không chịu đi theo với hơi thở. Ý thức của mình nó nhẹ nhàng, nó len lén và nó đi một cách vô hình. Và các vị thử nghĩ là con mắt này nó chớp thì nó còn đòi hỏi một chút xíu của thời gian. Mà ý thức mình nó bay từ đây qua nửa vòng ra đất bên kia thì nó không cần một chút thời gian nào cả. Nó bay cái vèo là tới nơi. Ví dụ như tôi đang ngồi đây, tôi chợt nhớ mẹ tôi thì tôi thấy được bà liền trong tức khắc. Nếu tôi đã từng đến sao quả sao kim, tôi nhận diện được hành tinh đó, thì tôi chỉ cần nhích một chút xíu là tôi bay tới sao quả sao kim, không cần tốn nhiều thời giờ gì cả. Ý thức rất là nhạy như vậy. Và cái điều mình trở lại đây là thưa nó không bao giờ bằng lòng theo với cái sự điều khiển của mình đặt vào hơi thở. Có khi ta thở nửa hơi là nó đã bay rồi. Cho nên cái giai đoạn đầu tiên rất là cực nhọc để chúng ta kéo tâm ra về an trú trong hơi thở. Và giai đoạn này, cái công phu thực tập của mình nó rất là nặng tay. Có khi nó làm cho chúng ta có cảm tưởng như khi mình chú ý vào hơi thở, thở vào, thở ra, thì hơi thở mình nó không bình thường và nó hơi nặng nề. Không biết các vị có thực tập thì các vị có cảm nhận được điều này hay không? Mình thả lỏng, mình không cần chú tâm vào hơi thở thì hơi thở mình rất là dễ chịu, rất bình thường. Có thể nó nhẹ, có thể nó sâu, có thể nó dài. Ấy thế nhưng mà nghe lời mấy thầy bài, cái tự nhiên hơi thở mình nó nặng, nó ngắn lại, nó khó chịu lại. Cho nên cái giai đoạn đầu ta nên nhớ là vì cái công phu của mình thực tập hơi nặng tay, mình quá ư là nặng tay, cho nên làm cho cái hơi thở của mình nó hơi mất tự nhiên. Nhưng mà rồi, thưa đại chúng là cái gì rồi nó cũng qua đi, dần dần rồi nó sẽ qua. Cái điều quan trọng mình chia sẻ đây là, thưa các vị là mỗi một người có một cái cơ chế cơ thể riêng, có cái tâm thức riêng, có cái tình cảm riêng, có cảm thọ riêng, không hề có ai giống ai cả. Trên cái bề mặt cạn của hình hài vật lý, thì tôi chưa tìm được một người thứ hai giống mặt tôi như vậy. Tôi cũng chưa hề tìm được một người có cái vân tay giống như vân tay của tôi. Thế thì cái điều thâm sâu hơn là chưa có một ai giống tâm thức của ai hết. Do vậy, con đường tu trước tiên nó là một con đường khám phá dành cho tự thân anh. Khi đến với Đạo Phật, được giáo lý Đạo Phật mở con mắt tuệ chúng ta ra, chúng ta có một niềm tin, chúng ta có một cái đam mê của sự tu học. Tức khác là trong cái quá trình tu, các vị phải là người nghệ sĩ của chính các vị. Đàn của các vị không ai khẩy được cả. Các vị phải tự lên dây, các vị phải tự khẩy mà thôi. Cái tiếng đàn quyền diệu ấy nó phát ra từ trong tâm thức các vị, mà tâm thức các vị thì hiện tại nó rất khác với những người chung quanh, cho nên không ai là thầy của ai được. Chỉ có thể gợi con đường để chúng ta đến với đạo, và sau đó mỗi người phải là thầy của chính mình, mỗi người là nghệ sĩ của chính mình. Và cái điều tức, cái đặt tâm mình vào hơi thở cũng như vậy. Các vị sẽ dần dần có kinh nghiệm về tu tập, chứ không hề có cái 2 với 2, 2 cộng với 2 là 4 truyền đạt cho nhau về vấn đề tu học. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là khi mình nâng tâm mình đến một tầng cao thì cái sự tu học nó nhẹ nhàng hơn. Cái sự thực tập của mình đối với hơi thở nó sẽ nhẹ đi. Và lúc bấy giờ không cần dũng công gì mấy, mà hơi thở ta tự nhiên nó được điều hòa một cách rất là nhẹ, rất là êm, rất là sâu. Và thưa, từ cái nắm được hơi thở, các vị gom tâm thức đi lang thang của các vị về trú lại một chỗ, để cho cái tuệ giác các vị càng ngày càng sáng, cái niệm lực các vị càng ngày càng vững, và cái định lực của các vị sẽ có mặt. Lúc bấy giờ thì tự nhiên cái con đường thực tập nó mở ra lòng lộng cho chúng ta đi. Đó là từ hơi thở đi vào, từ hơi thở đi đến chỗ được định tâm. Và thưa, đúng cái tinh thần giáo lý đạo Phật, không phải là mình tu cuối đoạn đường mình mới gặp ánh sáng. Không phải là cái chuyện qua hết đường hầm mới có ánh sáng. Mà cái chuyện thực tập giáo lý đạo Phật là ngay lúc anh thực tập là anh đã mời gọi được cái niềm vui, cái an lạc có mặt liền. Ví dụ, ta chưa giỏi, ta có một thói quen là khi vui đến ta thấy mình là vui, buồn tới ta thấy mình là buồn. Nhưng mà một khi được tự giác Đức Phật soi sáng thì ta nhận hiểu một điều là vui là cảm thọ của mình chứ không phải là mình. Tuy nhiên cái năng lực của mình còn rất yếu, cho nên khi buồn đến, khi giận đến, nó giống như một con voi, nó tới nó tàn phá một vùng hoa màu, nó ra đi. Rồi mình mới có sự nhận biết, ồ, tại sao mình để cho nó tàn phá vùng hoa màu, không ngăn nó được. Nhưng mà mình thất bại lần này không có nghĩa là mình không làm được lần thứ hai. Lần thứ hai mình sẽ khá hơn. Lần thứ hai thì nó sửa soạn tàn phá hoa màu của mình thì mình nhận biết được. Rồi giỏi dần, thực tập quen dần thì nó nhúc nhích lá cây ở đằng xa phía bìa rừng, ta đã biết cái hiện tượng của con voi nó đến. Có phải vậy không? Từ cái điều rất là cạn là các vị đặt tâm các vị vào hơi thở để cho niệm định lực nó gom về, nó có mặt. Rồi các vị đi dần vào cái thâm sâu là nhận diện từng cảm thọ, từng tâm hành, từng cái ý niệm sinh diệt khởi lên. Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, là mình sẽ nhận ra một điều là ta vốn là cái tự thể Phật rất là mênh mang, bát ngát, sáng ngời. Chứ không phải là những cái vui buồn bé nhỏ phù phiếm kia. Và mình sống được với điều này, thưa các vị, là một kiếp sống 100 năm đời người nó không phung phí bằng không. Thì mình lao sao trong cuộc trần, rồi cái mình ra đi, rồi mình trở lại, mình cũng bắt đầu học lật, học bò, học đứng, học đi, học nói, học cười, rồi học yêu, học thương, học khổ đau đầy đỏ, rồi mới bắt đầu học đạo lại, rất là cực. Cho nên ta hãy biết là cái giáo lý thâm sâu của Đức Phật nhiệm màu, nghìn năm mới gặp một lần, và nếu đã gặp thì hãy có một cái niềm tin vững chắc. Và khi các vị có một chút thực tập đột vào được cái chiều sâu của tự tâm mình, thì các vị tin một điều rằng mình vốn là cái năng lực Phật tự hữu sáng ngời, nhận diện được vui buồn, nhận diện được ý thức nói thì thầm, chứ mình không phải là những thứ kia. Mình là ông chủ lâu nay, chứ mình không phải là những người khách vãng lai kia. Và điều này rất là chắc chắn. Và hy vọng rằng các vị từ cái cách thực tập đặt tâm mình vào hơi thở, đi dần vào cái cách thực tập thâm sâu, để cuối cùng thì các vị nhận ra được mình chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Ta có thể tạm dừng ngay đây.
Kính bạch thượng tòa, chúng con nhận trong tay con là 7 câu hỏi và một lời chia sẻ về buổi thuyết pháp hôm nay, về buổi giảng pháp hôm nay. Thời gian chúng con còn độ khoảng 35 phút nữa cho đến 5 giờ 15 phút. Kính xin thầy chỉ dẫn cho con là con nên đọc hết tất cả câu hỏi hay con đọc từng câu?
À, mình nghĩ là chắc cô đọc hết tất cả những câu hỏi.
Dạ.
Cái mình thử gài nó vô bộ nhớ.
Dạ.
Cái mình giải thích từ từ.
Con xin cảm tạ Thượng Tọa. Câu hỏi kế tiếp. Kính bạch Thượng Tọa, lời chỉ dạy của Thượng Tọa về hạnh phúc tâm linh là nền tảng của hai hạnh phúc kia rất là thấm thía. Kính xin Thượng Tọa chỉ dẫn cho vài phương cách để chúng con có thể thực tập để được thành công hơn. Xin cảm ơn Thượng Tọa. Câu hỏi kế tiếp. Kính bạch Thầy, lúc cái buồn, cái vui đến với mình, làm cách nào mình có thể chủ định được để nó không thể khuấy phá tâm thức của mình? Câu hỏi kế tiếp. Con xin có câu hỏi, thiền là gì? Làm thế nào để được tu thiền? Xin Thầy giải đáp. Chúng con xin cảm ơn nhiều. Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho con phải làm thế nào cho tâm con lúc nào cũng an lạc, không lo lắng, suy nghĩ, buồn lo, khó ổn định, tinh thần để tinh thần có thể thực hiện những công việc mình mong muốn một cách chính xác và nhanh chóng. Xin cảm ơn Thầy nhiều. A-di-đà Phật. Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, triết lý về hạnh phúc có câu một câu nhịn, chín câu lành, hoặc khi vui nó đậu, khi buồn nó bay, là con chuồn chuồn. Những nhà lãnh tụ lớn có nên ly thân cắt ái để phụng sự cho dân tộc triệt để không? Theo ý Thầy nghĩ sao về câu hỏi trên và triển khai? Kính mong Thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe tốt. Câu hỏi kế tiếp. Con xin hỏi về giới của hàng xuất gia, tỳ kheo, sa di, tu nữ giữ bao nhiêu giới? Và giới ăn chiều có phạm không? Con xin hỏi về ý nghĩa rằm tháng giêng. Xin Thầy giải hai chữ Như Lai. Câu hỏi chót. Kính bạch Thầy, Thầy hay nhắc đến cái tôi. Vậy cái tôi là gì, là ai? Xin cảm ơn Thầy. Và đây là không phải là một câu hỏi, nhưng giống như là một sự chia sẻ. Thời Pháp này là một thời hạnh phúc cho người nghe. Chúng tôi rất hạnh phúc trong thời Pháp này. Xin cảm ơn Thầy.
À, thưa quý Phật tử, thật là quý khi được những cái câu hỏi của các vị. Có điều đáng tiếc là chúng ta không có nhiều thời giờ để chia sẻ những cái câu hỏi như thế này. Có lẽ một câu hỏi là một buổi chia sẻ mất cả tiếng đồng hồ mình mới có thể làm rộng được và dễ hiểu được. Tất nhiên là trong một cái điều kiện thời gian ngắn, tôi có thể chia sẻ vài điều như thế này. Điều thứ nhất là cái câu hỏi cô vừa đọc, và sau câu hỏi thứ nhất.
Kính bạch Thầy, lời chỉ dạy của Thượng Tọa về hạnh phúc tâm linh là nền tảng cho hai hạnh phúc kia rất là thấm thía. Xin Thượng Tọa chỉ dẫn cho vài phương cách để chúng con có thể thực tập để được thành công hơn. Xin cảm ơn Thượng Tọa.
Thưa các vị là những người Việt Nam, tôi nghĩ rằng chúng ta đều có thể tạo cho mình cái điều cản nhất là cái không gian để mời gọi cái năng lượng tu tập về. Tôi có biết là có nhiều cái khu nhà của người Mỹ rất là đẹp, và hầu như một tuần lễ họ đã không có mặt ở nhà hết 5 ngày. 2 ngày còn lại là thứ bảy và chủ nhật thì họ cũng tìm cách họ trốn chạy khỏi cái ngôi nhà của họ bằng rất là nhiều cách. Hoặc là họ đi shopping, đi chơi biển, đi hội họp với bạn bè, vân vân và vân vân. Và đôi khi mình đi ngang những cái nhà đó mình thấy rất là thương, tại vì cái không gian yên bình tĩnh lặng, có thảm cỏ xanh, có những căn phòng rất là trống. Và mình nghĩ Khi các vị nếm được hương vị chánh pháp một chút xíu, thì các vị có thể làm được một việc rất là cạn, rất là giản dị và làm dễ dàng thôi. Đó là làm thế nào trong cái căn nhà của mình, nó có một cái căn phòng để tĩnh lặng. Có thể là cái tổ chức của mình nó không cần cái hình thức tôn giáo gì nhiều lắm. Một cái tượng Phật thật là đẹp, một chiếc chuông nhỏ trong một cái phòng khách hay là phòng ăn của gia đình. Và mình hãy dành cái ngày thứ bảy và chủ nhật là cái ngày họp mặt gia đình và loại trừ tất cả những cái nhu yếu không cần thiết. Điều thứ nhất là để hưởng thụ xứng đáng cái công trình mình đã bỏ vào đầu tư mua cái nhà. Có khi, thưa đại chúng, là mình làm rất là cực nhọc, vắt mồ hôi và vắt công sức mình để mua một cái nhà. Và cái nhà nó rất là tiện nghi, rất là dễ thương, ấy thế mà mình tìm mọi cách để trốn chạy khỏi cái nhà, không biết tận hưởng, không biết hân thưởng cái điều kiện vật chất mình có mặt, rất là tội nghiệp. Cho nên cái điều đầu tiên ta có thể làm được là hồi phục lại, dừng lại, mời gọi hạnh phúc, nó có mặt trong những cái điều kiện mình đang có cái đã. Đó là cái phương pháp thực tập đầu tiên mà đời sống tâm linh nó nuôi dưỡng hạnh phúc, tình cảm, hạnh phúc, vật chất. Và thưa các vị, là điều này tôi nghĩ là không khó lắm, ai cũng có thể làm được cả. Mình dừng lại trên cái điều kiện của mình có để cảm thấy hạnh phúc không có nghĩa là mình không cầu tiến, không đặt cái chương trình, cái kế hoạch cho sự thành đạt tương lai. Mà dừng lại có nghĩa là mình biết thưởng lãm cái trong tay mình đã có. Mình đứng vững trên hai chân của mình trên cái vùng trời này, hít thở cái không khí tự do và thấy hạnh phúc an lạc nuôi dưỡng mình. Rồi mình bước tới một bước nữa, mình cũng thấy hạnh phúc an lạc khi mình bước tới một bước nữa. Khi ta làm cho hạnh phúc có mặt ngay bây giờ và ở đây, có nghĩa là ta bước tới hạnh phúc nó cũng theo ta. Ta bước lui hạnh phúc nó cũng theo ta. Mà ta chưa làm được cái điều này thì thưa đại chúng là các vị chạy tới trước thì hạnh phúc nó vẫn chạy đằng xa. Các vị sụt lui thì hạnh phúc nó cũng trốn mất. Cho nên cái quan trọng là mình hãy nhận diện những cái mình đang có, thưởng lãm nó, hân thưởng nó một cách xứng đáng. Đó là cái điều kiện tu tập mà trong cái mức độ cạn nhất của đời sống tâm linh ta có thể làm được. Thứ hai, thưa đại chúng, là ta có thể có một cái ước hẹn với nhau về cái sinh hoạt gia đình, là nếu có những cái trục trặc bất an, cái không hài lòng về nhau, thì mình nên có một cái buổi ngồi lại với nhau, một chung nước mát, một chung trà, và giải bày tâm tư. Đừng để cái tình trạng có những cái hiểu biết sai lầm về nhau nó gây nên cái đổ vỡ, cái khủng hoảng và cái tối tăm của gia đình. Thông thường có những điều rất là giản dị mà bằng cái tri thức của ta, cái suy nghĩ của ta, ta làm cho cái điều kia nó trở thành phức tạp, làm cho người kia trở thành khó thương. Có khi người bạn hôn phối của mình rất là dễ chịu, rất dễ thương, nhưng mình chỉ cần nhích một chút xíu về cái ý thức của mình thôi, về cái hướng tiêu cực, mình nghĩ cái tiêu cực về người kia, là tự nhiên bao nhiêu cái ý niệm về tiêu cực nó lập tức nó dồn lại. Nó làm cho cái ý niệm tiêu cực của mình về người bạn của mình càng ngày càng đậm hơn. Cái sự đáng ghét của người kia càng ngày càng đáng ghét hơn. Tự thân tôi có kinh nghiệm thế này. Tôi rất ghét xương rồng. Và ở Việt Nam tôi thấy người ta tập trung xương rồng về, người ta làm cảnh, người ta chơi, tôi rất là bực mình. Không có cái gì vô duyên bằng trồng những thứ gai góc đầy hết. Và cho đến về Lộc Uyển, tôi thấy một thầy đem cái xương rồng long trụ trồng ở trước tăng xá là tôi rất là khó chịu. Đâu có gì đẹp. Và thưa đại chúng, là tới một hôm tình cờ tôi thấy những cây xương rồng long trụ nó nở hoa, trắng muốt, lớn, tròn, thoảng nhẹ một mùi thơm. Và mình đứng ngắm thử, rất là sang trọng, rất là đẹp. Và tự nhiên cái ý niệm thù ghét xương rồng, chán xương rồng tự nhiên nó bị bay biến vào nào không hay. Và thưa, mình có một cái vụng về là mình khởi những ý thức về người kia thế này, về người kia thế nọ, về người kia thế kia. Và ý thức này một khi nó vừa khởi là lập tức có ngàn vạn cái ý niệm nhỏ 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 nó bắt đầu nó tuôn vào. Giống như một dòng sông vừa bắt đầu khơi nguồn thì ngàn vạn cái lạch nước nó chảy vào để nó tạo thành trường gian. Cái sự ghét của mình, sự giận của mình, sự bất an của mình, nó do những ý thức của mình cộng vào để làm nên cái sự vụ bất an cho gia đình. Cho nên cái điều thứ hai xin chia sẻ các vị có thể thực tập ở mức độ cạn nhất, đó là làm thế nào trong gia đình các vị, nếu có những cái trục trặc về đời sống tình cảm, về đời sống gia đình hay bất cứ mọi thứ trục trặc nào trong cuộc sống đời thường, ta có thể ngồi lại chia sẻ và nên có một cái hợp đồng là khi tôi giận, anh phải biết là tôi đang giận, đừng đổ dầu thêm. Nên có một cái hợp đồng như thế. Và khi em đang giận thì anh nên biết là cái điều này nó đang làm tổn thương rất là nghiêm trọng. Khi thấy tôi đóng cửa là đừng nói thêm một lời nào nữa cả. Và mình phải có một cái hợp đồng như thế. Đó là cái bước đầu thực tập rất là căn bản trong đời sống của người thực tập con đường tâm linh. Và thưa các vị, chưa cần đi xa hơn, ta chỉ cần làm một việc rất là nhẹ, rất hình thức như thế thì đủ để nuôi dưỡng đời sống của mình rất là hạnh phúc. Hạnh phúc trong cuộc sống vật chất, hạnh phúc trong cái cuộc sống tình cảm. Mình có một thói quen là cái gì còn ở ngoài kia mới đáng giá cho mình theo đuổi, đáng cho mình đầu tư. Còn những cái có trong lòng tay thì mình không bao giờ nghĩ đó là của quý. Ví dụ như ta ngồi trên đống kim cương là đất, nó là nền nhà của ta thì chắc kim cương không có đến đổi mắt như thế. Do gì nó hiếm quá cho nên kim cương trở thành quý. Cũng như thế, cái gì mình thủ đắc, mình đều thấy nó là của rẻ cả. Và có một câu chuyện rất là vui của một bậc đạo sư kể. Ông nói là cái đời sống tình cảm gia đình mà đúng nghĩa nhất là khi mới cưới vợ về hay là mới cưới chồng về thì người chồng là vàng. Sống nhau được 3 ngày, cái họ không phải là vàng mà là đồng. Nó hạ thấp xuống chút. Sống nhau 1 tháng, cái nó không phải đồng nữa mà nó thành đất sét. Và thưa, chuyện này nó xảy ra rất là thường trong tâm thức của ta. Ta có thói quen cái gì trong bàn tay của mình thấy nó rất là thường, rất là nhàm chán. Cho nên, cái mức độ chúng ta có thể làm được để nuôi dưỡng đời sống mình hạnh phúc là làm thế nào? Nhận diện được rằng những cái có mặt trong bàn tay của mình, có mặt dưới bàn chân của mình, có mặt trong cái điều kiện mình đang có là phúc lạc lớn lao vô cùng, hãy trân quý nó, thì điều đó đem lại cho mình hạnh phúc lớn lao rồi. Đó là tôi có thể chia sẻ về làm thế nào để đem cái đời sống tâm linh mà nâng đỡ hạnh phúc đời thường cho nó có phẩm chất hơn.
Kính bạch Thầy, lúc cái buồn, cái vui đến với mình, làm cách nào mình có thể chủ định được để nó không thể khuấy phá tâm thức của mình? Xin cảm ơn Thầy.
Thưa, trong thiền sử có câu chuyện rất là vui. Ngài Bàn Khuê là một thiền sư lớn của Nhật Bản. Một hôm có một người đệ tử tới nói: thưa Thầy, con có cái tánh nóng giận con không thể nào loại trừ được. Thầy giúp giùm con loại trừ cái tánh nóng giận. Ngài Bàn Khuê nói: ồ, ta cũng cảm thấy rất là thú vị khi được tiếp xúc với cái tánh nóng giận của con. Thôi, con đem cái tánh nóng giận ra đó cho thầy. Thì anh kia nói: dạ thưa thầy, con đem không được. Nói: tại sao vậy? Tại vì bây giờ con đâu có nóng giận đâu mà đem cho thầy coi. Ông nói: ồ, uổng hả? Thôi được, bao giờ con nóng giận con đem tới đây cho thầy. Thì cái anh kia nói: dạ thưa thầy, cũng không được nữa. Hỏi: tại sao kỳ vậy? Nói: tại con mà nóng giận thì con từ nhà con đến đây thì nó mất tiêu rồi, nó đâu còn nóng nữa đâu mà đem cho thầy coi. Ông nói: ta nghĩ như thế thì cái nóng giận này không phải là con thiệt đâu. Cái này là cái giả thôi, nó gá vào con như cái chùm gửi. Ta đề nghị là khi cái nóng giận tới thì nếu mà có gan thì con hãy xách tay cái tánh nóng giận nó ra, tát cho nó một cái cho nó bỏ. Và dĩ nhiên cái câu nói là của Ngài Bàn Khuê, nhưng mà chúng ta thực tập như thế này, thưa đại chúng, chúng ta đã từng đi ngang qua cuộc đời này, mình chưa nói xa, nói gần đây là từ cái lúc bé thơ cho tới giờ thì các vị nghĩ là mình luôn gắn chặt cuộc đời mình với cái thân này, rồi mình gắn chặt cuộc đời mình với cái vui, cái buồn này. Chưa bao giờ mình nhìn thấy vui và buồn là một cảm thọ đến và đi chứ không phải là ta. ta là người nhận diện vui buồn với ta, không phải là vui buồn, thưa chưa? Cái ý niệm này nó mới phát sinh từ lúc ta học Phật thôi. Thưa, một bên thì năng lực nó mạnh như một anh lực sĩ, nó lôi cổ mình đi về phía trước, tới pháp trường. Còn một anh là đứa bé mới vừa sinh hôm qua, thưa các vị, nó nắm áo mình, nó kéo lại. Thì ta nghĩ cái lực lượng nào mạnh nhất và nó lôi mình về đâu? Thưa, đương nhiên là nó lôi mình về hướng pháp trường chứ à. Rõ ràng là cái điều mình mới nhận diện, mới hiểu là nó gần đây, cho nên năng lực nó còn yếu quá, cho nên không hề có một cái phương pháp nào hay hơn cả. Chỉ có mỗi một phương pháp là anh làm thế nào nhận diện được khi cái cơn giận tới, thì anh nhận diện được đây là cơn giận của tôi, mà không phải là tôi. Anh chỉ làm được điều này, thưa, là tuyệt vời rồi. Bằng không thì ta có thể hỏi một câu là giận ơi, mi là ai? Mình hỏi thầm một câu giận à, giận là gì? Mi hãy trường mặt ra cho ta nhìn thử. Giận ơi mi là gì? Buồn ơi mi là gì? Bất hạnh, sầu khổ, bất an vân vân mi là gì? Khi mình hỏi điều đó, tức là cái trạng thái nó bị mình đặt ra phía trước. Và mình là người, là năng lượng tỉnh sáng rạng ngời tỏ chiếu, nhìn nó cho mình, không phải là cái năng lượng kia. Thưa, có phải vậy không ạ? Khi các vị nhận diện được bất cứ cái gì, thì cái đó trở thành đối tượng mà không phải là các vị. Các vị là năng lượng nhận diện được nó. Và thưa đại chúng là điều này không phải khó thực tập. Có điều mình chưa từng thực tập đó thôi, cho nên mình chưa thể làm chủ được cái giận, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ. Ta phải làm từ cái rất là căn bản như thế này. Cái căn bản là cái gì? Ai cũng biết, hình thể vật lý này mình sai khiết nó dễ. Mình biểu nó đưa tay, biểu nó kéo tay, nó kéo tay. Còn biểu vui ơi mi tới với ta thì nó khó. Có khi mình phải lục lọi trong cái đống thơ cũ ngày xưa của người bạn đời mình gửi từ hồi năm mình mới tập tễnh, mới lò tò đi theo bà. Bà gửi những lá thư dễ thương, mình phải lục đọc lại, một chiều mưa rồi đó mình mới mời gọi cái vui đến. Chứ tự nhiên biểu vui ơi mi đến thì nó đâu có chịu đến bao giờ, có phải không ạ? Rõ ràng là cái có hình sắc, cân đong đo đếm được thì ta làm chủ nó mới được. Còn cái nó vô hình như tình cảm, như tâm thức là cái rất là mịn ở chiều sâu, khó làm chủ. Nhưng nó có một nguyên tắc chung như thế này. Khi mình làm chủ được cái cạn là mình làm chủ được cái sâu. Phải không ạ? Làm chủ được cái cạn là gì? Thưa, ta có một thói quen là ta làm mọi việc mà tâm ta không hề trụ lại trong thân. Ta ăn thì ta cứ tổn thức ăn vào miệng và nuốt cho trôi, mà chưa hề để ý là thức ăn này nó như thế nào, chưa hề làm một việc là nhận diện từng món thức ăn có mặt. Ta bước đi như bị ma đuổi, ta chưa hề nhận diện là mình đang bước từng bước từng bước trên mặt hành tinh này. Mình chưa hề làm cái công việc cạn nhất, gần nhất, dễ làm nhất, đó là mời ý thức mình về trú lại trong thân. Mình luôn sống bằng cái sự thất niệm, bằng cái tâm thức chạy đi chơi. Thân hình này nó kéo lê cuộc sống trên mặt hành tinh này giống như là không có hồn. Và thưa các vị là ta gọi mời cái năng lượng của tâm thức về trú lại trong thân là năng lượng của chánh niệm có mặt nơi thân này. Khi chánh niệm có mặt trong thân, cái điều cản nhất đó là gì? Thưa, điều cản nhất là mình ăn miếng ngon. Tại vì ý thức mình có mặt cho nên hương vị thức ăn vào mình nếm miếng ngon nhé. Bằng không thì các vị còn nhớ là như Trư Bát Giới vậy. Nói với Tề Thiên đó, anh à, nghe nói là nơi đảo quán này có cây nhân sâm ngàn năm, ăn một trái sống được 500 năm, anh hái giùm. Tề Thiên hái mấy lần không được, lần cuối cùng nhờ thổ địa mách là phải chọc nó bằng móc vàng hứng bằng mâm bạc. Cái trái nhân sâm kia nó mới không độn thổ. Và hứng được 2-3 trái, đưa cho bác gái một trái. Bác gái bỏ vô miệng, ăn mất tiêu, rồi hỏi Tề Thiên, anh chọc dùm một trái nữa cho tôi ăn. Nó, ủa, chú em cũng có một trái ăn như ta mà sao còn đòi nữa. Nó, em bỏ vô miệng, em lật đật, em nuốt mất, em đâu có biết nó hương vị ra sao. Thưa đại chúng, là có khi mình kiểm điểm lại, mình thấy cả một bữa ăn mình gấp thức ăn mình già vô miệng, Nhưng mà tâm thức mình nó đang bận biểu với chuyện lo toan ở sở làm, với chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Hoặc tệ hại hơn nữa là có nỗi buồn, có nỗi bất an, mình ngồi ăn mà như lửa cháy trong lòng. Cái mặt không ưa mà phải ngồi ăn chung một mâm cho nên lòng rất là giận. Rõ ràng là thưa các vị, ta ăn mà chưa từng ăn bao giờ. Cái điều rất là gần đó là mời tâm về trụ lại trong thân mà ta chưa làm được. Thì ta làm sao có thể làm được một việc là nhìn được cái giận, nhìn được cái buồn và loại trừ nó ra dễ dàng đâu. Cho nên cái bước thực tập căn bản phải đặt trên cái nền tảng rất là vững chắc là các vị thực tập ngay trên thân này. Cho nên thưa đại chúng là các vị thấy trong các cái truyền thống của Phật giáo dạy những người thiền sinh đến thực tập, thường thường là trong những bước đi dạy họ bước chậm. Và chúng ta còn nhớ câu chuyện thiền của một thiền sư, khi môn đồ tới và bạch thầy con sắp đi trụ trì. Thầy nói, ồ, tốt, ta cũng nghĩ là con nên đi trụ trì. Có điều ta muốn trắc nghiệm là con đủ cái năng lực để làm thầy một phương, làm thầy trụ trì giáo hóa môn đồ đệ tử hay chưa? Thì vị thiền sinh kia nói, dạ bạch thầy, con nghĩ rằng con đã đủ năng lực. Thưa, xin thầy cứ hỏi mọi thứ. Con nghĩ là Phật Pháp con đã quyên thâm. Thầy nói, con hãy nói cho ta biết là hồi nãy con bước vào thiền đường này, con bước chân phải vào hay chân trái vào? Đệ tử nói, dạ con quên, con không nhớ là con chân phải hay chân trái. Anh nói, thế thì con chưa đủ năng lực đi làm trụ trì. Và vị thiền sư gia hạn, 3 tháng sau con tới đây. Thì 3 tháng sau ông lồm cồm tới, thì ông chắc mẻm là lần này mình bước chân phải vô trước, nhớ như in. Vô thầy hỏi thế, trước khi con bước vô đây, trời mưa rất là nhiều, con cầm cái dù con che bằng tay mặt hay tay trái? Bạch thầy, con quên mất, con không biết con che tay mặt tay trái. Thưa các vị, là cái chuyện tu trong mọi truyền thống đạo Phật, để đi vào thiền, đi vào định, liễu sinh thoát tử, đều đặt căn bản trên cái việc rất là tối cần, đó là làm thế nào ý thức được mọi động thái của thân hành. Anh nheo mắt nhướng mày, anh làm chủ được. Tức là không phải làm chủ có nghĩa là mình bắt nó phải làm cái gì cả. Làm chủ có nghĩa là khi mình làm bất cứ một cái động thái gì của thân, mình đều ý thức là mình đang làm điều ấy. Gọi là người có ý thức về thân hành, gọi là niệm thân hành. Và làm được điều này, thưa đại chúng, mà vững vàng rồi thì tự nhiên các vị có thể điều phục được cảm thọ, điều phục được cái ý thức nói thì thầm. Và thưa, cái pháp môn căn bản này nó đưa ta đi vào và vị thánh, chứ không phải là chỉ cái chừng mực là làm thế nào loại trừ buồn, loại trừ giận, loại trừ những cái lo lắng bất an, để tâm thức mình nó tươi tỉnh, nó sáng chói, nó có năng lực trí tuệ để phán quyết về công ăn việc làm của cuộc sống đời thường thôi. Mình sử dụng cái năng lượng này, cái pháp môn thực tập này, để ứng dụng nó trong cuộc sống đời thường, thưa, rất là dư năng lượng cho ông thiếu bao giờ. Có điều chúng ta chưa chịu thực tập đó thôi. Chúng ta thích đi lang thang trong luân hồi chơi cho vui, và chưa bằng lòng chấm dứt con đường sinh tử bời bời, cho nên ta vẫn chưa thực tập. Nếu ta làm được một việc căn bản là hãy cẩn trọng lại trong cái ăn, trong cái uống, trong cái nói, trong cái cười. Và như cái câu nói đầu tiên tôi dâng hai tay cúng dường đại chúng là câu nói, hãy đem tâm về lại với thân. Ngắn, gọn, dễ nhớ, nhưng hơi khó làm. Có phải không? Hơi khó làm. Câu đó rất là quan trọng.
Kính bạch thầy, chúng con còn độ chừng 5-10 phút nữa. Xin thầy cho một câu hỏi nữa. Trước khi con đọc câu hỏi tiếp, con xin được nhắc tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, sau phần câu hỏi, xin mời quý vị nán ở lại chừng 10 phút. Chúng ta có một cái duyên được tụng kinh với lại quý thầy cô của Tăng Thân Lộc Uyển. Xin quý vị đừng về trước cái thời tụng kinh. Kính thưa thầy, xin thầy dạy cho con phải làm thế nào cho tâm con lúc nào cũng an lạc, không lo lắng, suy nghĩ, buồn lo, khó ổn định tinh thần để thực hiện những công việc mình mong muốn một cách chính xác và nhanh chóng. Xin cảm ơn thầy nhiều.
Thưa, câu hỏi này giống như là bàn bạc trong những câu trả lời, tôi cũng có chỉ cái cách thực tập, có phải không ạ? Nếu các vị thực tập được, các vị mời gọi tâm các vị về ở lại trong thân, và từng bước thì hy vọng là các vị sẽ có cái niệm lực rất là vững. Và chúng ta có thể thông qua câu hỏi này. Cô cứ đọc tiếp.
Kính thưa Thầy, con xin có câu hỏi về thiền là gì? Làm thế nào để được tu thiền? Xin Thầy giải đáp. Chúng con xin cảm ơn Thầy nhiều.
Thưa đại chúng, đây là một câu hỏi rất là hay. Và nếu trả lời cho nó chi tiết và hướng dẫn các vị thì tôi nghĩ chắc cũng mất rất là nhiều thời giờ. Nhưng có một điều mình chia sẻ ở nơi đây là thế này. Đó là từ đầu buổi pháp thoại cho tới những lời trả lời những câu hỏi thì dường như bàn bạc trong đó tôi có dụng ý là giải bài cái pháp môn tu tập về thiền tập của Đạo Phật đến với các vị. Trả lời thiền là gì không khó. Có điều mình thực tập thế nào để cho tâm mình an định rất là khó. Và thưa các vị, khó hơn nữa đó là làm thế nào để chúng ta có thể có một cái niềm tin rằng mình vốn không phải là cái thân sinh diệt này. Mình vốn không phải là cái vui buồn này. Mình vốn không phải là cái tiếng nói thì thầm này. Mình vốn là cái năng lực tỉnh sáng, rạng ngời, tỏ chiếu. Cái ngôn ngữ nhà thiền gọi là cái mặt mũi thực của anh. Nhà thiền phân biệt hai cái mặt mũi. Cái mặt mũi này là mặt mũi giả, phải không ạ? Tại vì sao mà nó giả? Thưa, từ bé tới giờ ta đã đổi qua biết bao nhiêu lần. Đã giả rồi. Rồi trong cái dòng giải sinh tử luân hồi, mỗi một kiếp sống, ta có một mặt mũi khác nhau, có một gia đình khác nhau, có một cái sự liên hệ xã hội khác nhau. Cho nên mặt mũi này ở mức độ cạn là mặt mũi không phải thực. Rồi cái mặt mũi thứ hai là cái mặt mũi vui buồn mà ta thường tự hào, tôi vui, tôi buồn, cũng là mặt mũi giả. Tại sao nó giả? Vì nó đến và đi bất chợt tình cờ, không cần mời gọi, không cần xua đuổi gì cả. Nó cứ đến và đi. Rồi cái sâu hơn nó làm cho niềm tự hào chúng ta có mặt. Chúng ta tự hào mình là người tri thức. Mình là người có nhân cách. Mình là người ở tầng lớp cao thượng lưu của xã hội vân vân. Từ cái nền tảng là cái tiếng nói thì thầm này. Thưa đại chúng, cái bản ngã ta là gì ấy, nó không gì ngoài cái chuyện những tiếng nói thì thầm này tôn vinh nó mà thôi. Có phải không ạ? Không có quá khứ để tự hào, anh không có gì gọi là bản ngã cả. Cho nên bản ngã nó gắn liền với những cái anh tự hào về quá khứ của anh. Rồi không có những cái sở hữu chung quanh thì anh không có gì gọi là bản ngã của anh cả. Ta thử hỏi, có một cái con người ở giữa rừng sâu một mình đơn độc, họ có cần phải trang sức làm gì không? Họ có cần phải vỗ ngực xưng tên họ là gì không? Tôi không. Tại vì phải có người thứ hai đối diện để họ tôn vinh bản ngã của họ. Phải có những cái sở hữu để họ khoe mẽ, họ mới thấy bản ngã của họ đáng kiêu ngạo và tự hào. Cho nên bản ngã không là gì ngoài những cái sở hữu anh đã có, ngoài những cái quá khứ anh đã tích tập được, ngoài những cái tri thức của anh đã cất chứa trong đây. Và thưa các vị, tri thức có phải là mặt mũi thực ta chưa? Vẫn chưa. Ví dụ như tri thức là tiếng nói thì thầm. Tôi là người Việt, tôi có cái ngôn ngữ thì thầm của tiếng Việt, phải không ạ? Nhưng mà nếu tôi qua đến vùng đất nước này rất là sớm, tôi bắt đầu học tiếng Mỹ rất là giỏi, bây giờ tư duy của tôi không phải là tiếng Việt nữa, mà tư duy của tôi là tiếng Mỹ, nó chảy từng tràng đó chứ. Nếu anh là người Mỹ, anh sẽ tư duy bằng tiếng Mỹ, ngôn ngữ Mỹ. Anh là người Việt, anh nói thầm thì bằng tiếng Việt. Anh là người Thái, anh nói thì thầm bằng tiếng Thái. Và rõ ràng cái này thì trong một đời mình có thể học nhiều ngôn ngữ để có nhiều cái tự hào về nguồn tri thức của mình. Và như vậy thì cái đó là cái hàng ngoại nhập nó mới có mặt trong kiếp này. Xa hơn nữa là cái tự hào về bản ngã của ta nó có mặt từ nhiều kiếp tới kiếp này, mà nó không hề là cái mặt thực của ta. Mặt thực của ta phải là cái nhận diện những cái đó, biết được những cái đó chứ không phải là những cái đó. Cái nhận diện này, thưa các vị, nó là năng lực tỉnh sáng, tỏ chiếu rạng ngời, nhìn rất là trực tiếp. Không cần phải nói thì thầm gì mà cái sự nhận biết có liền thôi. Các vị thử nhìn lên thấy hoa hồng thì các vị nhận diện liền, đâu cần phải nói thì thầm. Nhưng mà phút thứ hai, sát na thứ hai, thì các vị có thể diễn đạt: ồ, đây là hoa hồng màu trắng. Có lẽ hoa hồng này nó nở thì nó sẽ lớn hơn. Có lẽ là nếu hoa hồng trồng ở Pháp thì nó lớn hơn. Nhiều cái vấn đề đặt ra khi chúng ta nói thì thầm về nó. Và tất cả những cái tiếng nói thì thầm về phía sau đó, ta gọi là gì? Mặt giả của anh thôi. Phải không ạ? Tu thiền nghĩa là lột tất cả những cái mặt giả, trả anh về cái bộ mặt nguyên sơ. Cái bộ mặt chưa từng sinh, chưa từng diệt. Đến cõi đời này rồi ra đi, ta chỉ mang cái bộ mặt thực đó mà thôi. Nếu ta sống với tiếng nói thì thầm, là ta sống với tập khí, với thói quen, với nghiệp thức, thì tức khắc là mình rời hình hài này ra đi, thì mình trở lại với cái nghiệp thức là tiếng nói thì thầm, hoặc niềm vui, hoặc nỗi buồn, hoặc nỗi uất hận trong lòng. Trước khi ra đi mà ta thù hận ai, thì có khi mình trở lại, mình dính vào cái niềm thù hận đó, mình tìm con người đó. Trước khi ra đi, rời hình hài này mà mình yêu mến ai, thì mình lấy quay, mình trở lại, mình tìm con người đó để liên hệ với họ. Và tất cả những cái nghiệp thức ấy, nó đặt trên cái căn bản của tiếng nói, ý thức thì thầm. Nhưng mà cái nhận diện tiếng nói thì thầm thì nó không hề có bóng dáng, không hề có cái gì cả. Mà nó có hay là không? Thưa có chứ. Đó là cái năng lực tỉnh sáng, nhận diện, nhận biết, nó có rõ ràng, nhưng mà ta không thể mời nó ra được, đặt nó trước mặt để nhìn. Là tại sao? Tại nó chính là ta. Ví dụ như ta hỏi là làm sao tôi có thể thấy được mặt thực của tôi mới có thể tin được con đường của thiền, là dẫn tôi đi vào cái ngõ tuyệt vời, chứng nhập được cái an lạc hiện tiền và cái hữu dư ý niết bàn. Tôi thấy được mặt mũi thực, tôi mới tin. Nói như thế thì ta quá vụng về. Ta thấy được mắt ta không? Cái vật hữu hình là mắt, mà mình đâu đã thấy. Mình soi gương, mình thấy mắt của mình ở trong gương, phải không? Nhưng mà mình sờ lại, mình nhận diện, ồ, đây là mắt của tôi. Khi thấy mắt ở trong gương thì biết là đây là mắt còn sáng. Ta không thể thấy gió, tại vì gió rất là vô hình. Nhưng ta có thể biết được nó có mặt là vì cây lá bên ngoài phe phẩy. Ta không thể nói là cái này là mặt thực của tôi phải để nó ra phía trước để tôi nhìn. Là tại vì sao? Vì nếu mình để ra phía trước mà nhìn được nó thì nó là cái của người kia, chứ làm sao phải của mình. Của mình thì nó phải tự mình hiểu, tự mình cảm nhận, tự mình liễu tri thôi. Khi các vị nhìn, các vị có sự nhận biết, thì các vị đang có mặt của năng lượng chánh niệm. Ta có ba trạng thái trong khi nhìn. Một là nhìn mà thần trí mình đi chơi, nhìn mà không biết. Hai, nhìn cái tự nhiên niềm vui nỗi buồn khởi lên. Có phải vậy không? Thứ ba, nhìn rạng ngời tỏ sáng nhận biết mà không khởi một ý niệm nào thì thầm. Thưa là cái nhìn gì ạ? Thưa là cái nhìn của tự tâm Phật sáng chói biểu hiện ra con mắt. Ngài Lâm Tế có nói một câu là lục đạo thần quang vị tầng giãn cách, tức là sáu cái nẻo sáng ngời của Đức Phật phóng quang chưa từng gián đoạn. Nơi mắt phóng quang, nơi mũi gửi mùi, nơi miệng nói năng, nơi tai nghe tiếng. Và câu chuyện thiền của Ngài Thần Tán. Thầy đi du học, đi đến một cái thiền đường Ngài học, xong rồi Ngài trở về. Thầy bổn sư hỏi chứ con đi học lâu nay chứng được cái thiền gì nói cho thầy nghe. Ngài Thần Tán nói, dạ bạch thầy, con có chứng được cái gì đâu, con đi không về không. Ông nói, ồ, hóa ra ngươi là cái tên vô tích sự, không được việc chi. Thôi làm thị giả cho ta. Rồi một hôm ông thầy ổng tắm, kêu Thần Tán vô Kỳ Lưng. Thì Thần Tán thấy hình hài của bổn sư mình rất là mập mạp, rất là đẹp đẽ, ông vỗ lưng ông nói, Phật đường đẹp thiệt mà Phật không có linh. Ông thầy ổng nghe cái anh đệ tử này nói lạ, anh quay mắt lại nhìn. Thì Ngài Thần Tán Ngài nói, ồ, Phật không linh nhưng mà phóng quang được. Thưa đại chúng, là Phật mình lâu nay không có linh là tại sao ạ? Tại vì mình để cho Phật mình đi chơi hoài. Thân ở đây mà tâm nó cứ chạy rong ruổi chín phương, nó chưa hề dừng lại trong đây. Và nếu có một phút giây tình cờ nào dừng lại thì đó là cái lúc mà nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, cho nên mình mới nhớ rằng cái thân này là của mình. Rồi khi nó quằn quại trong cơn đau tim ngột ngạt, mình mới nhớ là ồ, chết chi mà mình thở được hơi thở bình thường thì hay biết bao nhiêu. Tim ơi tim, sao mi nở hành hạ ta, lúc đó thì muộn rồi. Còn lúc bình thường chưa hề kéo tâm mình về an trụ ở trong thân. Thưa các vị, cái mức độ cạn nhất của tu học thiền là các vị kéo tâm các vị về trụ lại trong thân. Chúng ta có biết một điều là những người lớn tuổi nơi cái vùng đất này rất là cô đơn. Con cái thì đi làm, và có khi thì mỗi đứa một nơi rất là xa, và ngồi ở nhà buồn bã hiu quạnh, chỉ làm bạn được với cái tivi, với những cái bộ phim chưởng mà thôi. Và thưa các vị là ta càng để tâm thức của ta chạy ra ngoài để tìm những cái bên ngoài lấp đầy thì niềm cái nỗi buồn nó không bao giờ vơi, cái niềm vui nó cũng rất là tạm bợ. Tại sao ta không thể coi suốt sáng cái tivi được, ta không thể nghe nhạc trọn ngày, ta không thể chơi cái gì mà trọn ngày trọn đêm được cả. Nhưng mà nếu các vị có thể làm được một việc là quay trở lại với chính mình, sống đời sống của chính mình, trong mỗi cái nhìn, trong mỗi cái nói, trong mỗi cái nghe, các vị thấy rằng mình là người chủ mà đừng để cho tâm thức mình chạy ra ngoài, thì lúc nào ta cũng đang sống với niềm vui, với sự tu tập. Thưa, không hề có khoảng trống của tâm thức, không hề có cái nỗi cô đơn bất an gì cả. Nếu mình làm được điều này là hạnh phúc mình đã đầy rồi. Cho nên thưa đại chúng, là cái quan trọng là chúng ta hãy khéo thực tập từ cái cạn. Tôi xin nhắc lại là các vị làm thế nào mời gọi ý thức của các vị, tâm các vị về trụ lại trong thân. Hãy ý thức từng cái bước đi, từng cái nheo mắt, từ cái nhướng mày, và nên nhớ là Phật luôn phóng quang, đừng để Phật đi chơi xa, hãy mời ông về trụ lại trong cái Phật đường đẹp đẽ này. Và tôi nghĩ rằng chắc dừng ở đây được. Xin cảm ơn đại chúng.
Kính bạch Thượng Tòa và quý thầy cô thuộc tu viện Lộc Uyển, phần câu hỏi và giải đáp đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, đạo hữu Mật Nghiêm xin có vài lời để cảm tạ Thượng Tọa cho bài pháp thoại hôm nay và cảm tạ sự hiện diện của quý thầy cô thuộc tu viện Lộc Uyển. Chúng tôi xin mời đạo hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Hội Phật học Đức Tuệ vô cùng cảm tạ Thượng Tọa Phước Tịnh cùng tăng thân Lộc Uyển hôm nay đã đến đây trao một thời pháp. Và cũng vô cùng cảm kích, cảm ơn quý vị đã đến đây tham gia buổi pháp thoại này. Nếu quý vị trên đường về, sau khi khe pháp, mà thấy đời sống dễ thương hơn, cuộc đời ý nghĩa hơn, và tâm tư nhẹ nhàng hơn, thì đó là điều mà Đức Tuệ rất vui mừng và chia sẻ. Bởi vì niềm ao ước của chúng tôi ở đó. Xin trân trọng kính chào tăng thầy tăng đoàn.
Tiếp theo đây, chúng con xin kính mời thầy pháp niệm hướng dẫn một thời tụng kinh.
Dạ, con kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, bây giờ xin mời đại chúng mình đứng lên. Các thầy, các sư cô tăng thân Lộc Uyển sẽ tụng bài Tam Quy bằng tiếng Việt. Và xin mời vị quay xoay về phía bàn thờ Phật.
Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Nam mô Buddhaya. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Nam mô Đà Ma Ya. Con về nương tựa tâm, đoàn thể của những ai nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Nam mô Sangaya. Đã về nương tựa vùng, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Nam mô Buddhaya. Đã về nương tựa pháp, con đang đường hồng hỏi và tu tâm các pháp môn chuyển hóa. Nam mô Đạt Ma Ya. Đã về nương tựa tăng, con đang được tăng thân soi sáng dịu dắt và nâng đỡ trên con đường thượng tâm. Nam mô Sangaya. Về nương bụ trong con xin nguyện cho mọi người thế nhận được giác tiến sớm mở lòng Bồ Đề. Nam mô Buddhaya. Về nương pháp trong con xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Nam mô Đạt Ma Ya. Về nương tăng trong con xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng nhiễm hóa được muôn loài. Nam mô Sangaya. Bồ Đàm Sa La Nam Ga Cha Mi Đạt Mang Sa La Nam Ga Cha Mi Sangang Saranam Gacchami. Kỳ thuyết pháp thâm diệu, tạo công đấng vô biên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn xin nguyện học ân nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện đoàn quả bụt xin chứng